Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 13 tháng 3 năm 2023.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.
Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng.
Hà Nội có thêm 5 trung tâm đăng kiểm chính thức mở cửa hoạt động.
Các thuê bao chưa thực hiện cập nhật lại thông tin sẽ bị khóa một chiều từ ngày 31 tháng 3.
Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội ta với cơ quan lập pháp nước sở tại để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các nghị sĩ của nước sở tại. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, ngoại giao đóng góp rất tích cực để đất nước có được cơ đồ, vai trò, uy tín và vị thế trên trường quốc tế như ngày nay. Ngược lại, vị thế, vai trò, uy tín của đất nước hiện nay cũng tạo điều kiện cả về thế và lực, tạo môi trường thuận lợi cho công tác ngoại giao. Bảo bối của ngoại giao của các nước, và nhất là Việt Nam chúng ta, chính là sức mạnh tổng hợp. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài góp phần tích cực vào bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm từ xa, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quan trọng, phải luôn ghi nhớ và thực hiện một cách kiên trì, bền bỉ.
Thưa quý vị khán thính giả, sau hai lần giảm liên tiếp, hôm nay giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt tăng từ 15 giờ. Cụ thể, giá xăng RON 95 tăng 493 đồng một lít, lên 23.818 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 385 đồng một lít, lên 22.806 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 247 đồng một lít, lên 20.502 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 241 đồng một lít, lên 20.715 đồng một lít. Dầu ma rút tăng 724 đồng một kg, lên 15.279 đồng một kg. Kỳ này, nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng một lít, xăng RON 95 ở mức 300 đồng một lít, dầu diesel ở mức 300 đồng một lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng một lít, dầu ma rút không trích lập. Đồng thời, không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu như kỳ trước.
Liên quan đến vấn đề đăng kiểm xe cơ giới, trong ngày hôm nay, thành phố Hà Nội đã có thêm 5 trung tâm đăng kiểm chính thức mở cửa hoạt động, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm đang mở cửa ở thành phố lên 13 đơn vị. Cụ thể, 5 trung tâm đăng kiểm được khôi phục hoạt động trong ngày hôm nay gồm 2903V có địa chỉ tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, 2907D tại km 1 quốc lộ 3 Du Nội, Đông Anh, Hà Nội, 2911D tại quốc lộ 6A Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, 2917D tại đường Nguyễn Văn Linh, tổ 16 Long Biên, Hà Nội và 2918D tại Sơn Tây, Hà Nội.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớm nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện. Đối tượng tuần tra kiểm soát bao gồm xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng tham gia giao thông đường bộ, phương tiện thủy nội địa hoạt động trên đường thủy nội địa. Thời gian thực hiện tuần tra kiểm soát từ ngày 8 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Theo thông tin từ Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải, trong quý 2 năm 2023 sẽ có 8 dự án giao thông trọng điểm được khởi công. Trong số này có dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, địa phận thành phố Hà Nội. Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu XL02 đã hoàn thành thẩm định thiết kế. Công tác thẩm định thiết kế gói XL01 và dự toán 2 gói thầu dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 3. Công tác mời thầu các gói thầu xây lắp trong tháng 4 năm 2023 và dự kiến khởi công vào tháng 6 năm 2023.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không bắt người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, các sở ngành, quận huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, khai thác thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo, hiện còn hơn 63.000 nhà đất trong dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, trong đó hơn một nửa căn hộ chung cư đủ điều kiện cấp. Để đẩy nhanh quá trình cấp sổ hồng cho người dân, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ thẩm định các dự án đủ điều kiện và hướng dẫn chủ đầu tư nộp hồ sơ thực hiện, đồng thời sẽ tiếp nhận hồ sơ gỡ vướng thêm gần 23.000 căn hộ trong thời gian tới.
Còn tại Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết vào ngày 29 tháng 3 này, thành phố sẽ triển khai 61 trạm xe đạp công cộng với khoảng 600 xe đạp được phân bổ trên địa bàn 5 quận. Giá vé theo giờ là 5.000 đồng trên 30 phút. theo ngày là 50.000 đồng một ngày cho mỗi chuyến đi không quá 7,5 giờ. Trạm sẽ được ưu tiên đặt gần trạm xe buýt để kết nối hệ thống vận tải hành khách công cộng, gần các điểm thu hút người dân qua lại, bảo đảm cảnh quan đô thị, không gây cản trở cho người đi bộ.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đã tiến hành thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả thanh tra, cơ quan quản lý tiền tệ đã ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các ngân hàng có hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, kết quả thanh tra và các biện pháp xử lý liên quan góp phần phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm và các rủi ro có nguy cơ gây mất an toàn trong hoạt động, đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đến ngày 31 tháng 3, các thuê bao chưa thực hiện cập nhật lại thông tin sẽ bị khóa một chiều. Ngày 15 tháng 4 sẽ khóa hai chiều. Sau 30 ngày kể từ khi khóa hai chiều, SIM sẽ bị thu hồi. Người dân cần chú ý tin nhắn từ các nhà mạng kể từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 3 để kịp thời bổ sung thông tin SIM điện thoại.
Xin chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Triều Tiên đã phóng thử thành công hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm 8.24 Yogun từ ngoài khơi thành phố duyên hải Sinpo, phía đông Triều Tiên vào sáng ngày 12 tháng 3. Vụ phóng tên lửa được thực hiện nhằm xác nhận độ tin cậy của hệ thống vũ khí và đánh giá hoạt động tấn công từ dưới nước của các đơn vị tàu ngầm, một trong những lực lượng răn đe hạt nhân chủ lực của Triều Tiên. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra ngay trước cuộc tập trận lớn mang tên lá chắn tự do của Hàn Quốc và Mỹ. Đây là cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ lớn nhất trong 5 năm qua. Cuộc tập trận dựa trên mô phỏng máy tính sẽ kéo dài 11 ngày với các kịch bản thực tế, phản ánh các hoạt động tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Trong một diễn biến khác, phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước khi kết thúc chuyến thăm đến Cộng hòa Dân chủ Congo đã kêu gọi đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ngày càng đẫm máu ở khu vực phía đông nước này. Miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt là khu vực giáp danh với Rwanda, đã phải hứng chịu một đợt bùng phát bạo lực kể từ khi lực lượng phiến quân M23 hoạt động trở lại vào cuối năm 2021 và chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ. Lực lượng này hiện đang đe dọa chia cắt tất cả các con đường tiếp cận Goma, thành phố chính với hơn 1 triệu dân ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, rất gần Rwanda. Theo Liên Hợp Quốc, giao tranh giữa quân đội Congo và M23 cho đến nay đã khiến hơn 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Tổng giám đốc WHO vừa tuyên bố việc tìm ra nguồn gốc đại dịch COVID-19 là một mệnh lệnh khoa học, qua đó giúp ngăn chặn dịch tái bùng phát trong tương lai và là một yêu cầu về đạo đức vì lợi ích của hàng triệu người đã thiệt mạng cũng như những người đang phải chịu tác động của COVID-19 kéo dài. Tuyên bố của ông được đưa ra nhân kỷ niệm 3 năm kể từ lần đầu WHO sử dụng từ đại dịch để mô tả sự bùng phát toàn cầu của COVID-19. Các chính trị gia và chuyên gia y tế trong một thông điệp đưa ra vào cuối tuần qua nhấn mạnh, trọng tâm hiện nay là ngăn chặn việc lặp lại tiêm vaccine không đồng đều.
Sáng nay theo giờ Việt Nam, thiết bị hạ cánh tàu Crew Dragon của SpaceX đã đáp xuống vịnh Mexico ngoài khơi bang Florida của Mỹ, đưa phi hành đoàn thứ 5 trở về trái đất an toàn. Vào lúc 8 giờ 11 phút theo giờ Việt Nam, tàu Endurance đã tách khỏi ISS và quay trở về khí quyển của trái đất, kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 5 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Với chuyến bay này, nhà du hành Nicole trở thành nữ phi hành gia thổ dân đầu tiên của Mỹ bay lên ISS. Trong khi đó, bà Kikina trở thành nhà du hành vũ trụ người Nga đầu tiên lên ISS bằng tàu vũ trụ của Mỹ trong 20 năm qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, vừa qua tại xã biên giới Krông Na, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc Hội Voi Buôn Đôn năm 2023.
Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Hội Voi Buôn Đôn với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ cúng sức khỏe cho voi trước khi vào hội, hội thi trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi, lễ cúng và tắm cho voi kết thúc. Hội voi là những điểm nhấn mới trong lễ hội và đem lại trải nghiệm thú vị cho nhân dân và du khách. Anh Lê Minh Chí, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
Lễ hội voi ở đây thì em đến với gia đình đến tham quan. Thì đầu tiên nhìn thấy voi nhiều như vậy, với cả là ở đây họ trang trí rồi họ tổ chức cũng khá là tốt. Rồi ở đây mọi người cũng vui vẻ, cũng nhiều người dân tộc, rồi những người mang trang phục cổ truyền ấy. đến trông khá là thú vị.
Theo bà Nang Bun Sốm Lào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, voi là loại động vật quý hiếm của đồng bào các dân tộc huyện Buôn Đôn, trở thành biểu tượng văn hóa của Buôn Đôn. Voi gắn với sự phát triển của dân tộc, tác động vào văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội và nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng khác của các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là xã Krông Anna, nơi mà đàn voi nhà đang sinh sống. Bà Nang Bun Sốm Lào cho biết thêm.
Thì có sự đổi mới là chúng ta chỉ chụp ảnh với voi, rồi chụp ảnh với voi và cho voi ăn các bịch buffet, chứ không có cưỡi voi như những cái năm trước. Đấy cũng là một cái để mà quảng bá, để bảo tồn sự duy trì nòi giống, tại vì voi trên địa bàn này thì cũng không có sinh để được, cho nên là nhà nước chúng ta cũng đã có cái chủ trương, và hiện nay thì trên địa bàn du lịch, trên địa bàn của huyện Buôn Đôn thì cũng đã dừng cưỡi voi, thực hiện theo cái văn bản chỉ đạo của cấp trên.
Hội voi Buôn Đôn nằm trong hành trình du lịch của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là một hoạt động thiết thực để giới thiệu những tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch sinh thái của tỉnh, tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, không gian văn hóa cổng chiêng, từ đó góp phần phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.